Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 458. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư, chuyển ngữ Cự Lan, biên tập Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian ngày 1 tháng 11 năm 2001. Địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị đồng học, xin xem Trường Hàng Chủ Lâm Thần câu thứ 5. Thùy Bố Diễm Tạng Chủ Lâm Thần đắc Phổ Môn Thanh Tịnh Tuệ Hằng Chu Lãm Pháp Giới Giải Thoát Môn. Thanh Lương Đại Sư ở trong đoạn này chú giải được rất nhiều. Các vị đồng học có thể tự tham khảo, có sớ có sau. Trong sớ giảng Trí Thông Giảng Pháp, cố viết Phổ Môn, khách trần bất sanh, cố viết Thanh Tịnh, ngộ như nhật chiếu, đốn chu pháp giới, công như Phật kính, thuyết trí tiệm minh, minh thị bổn minh, tiệm di viên tiệm. Mấy câu chú giải này đều nói ra cho chúng ta cảnh giới tu học của Bồ Tát Trí Thông Giảng Pháp. Đó là nói về trí tuệ. Trí tuệ khác với thông minh. Đây là điều đồng tu học Phật chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng. Không thể xem thông minh là trí tuệ, thế là sai lầm. Thông minh với trí tuệ về hình tượng thì rất tương tự, nhưng trên thực tế là khác nhau. Nguyên nhân khác nhau nằm ở đâu? Căn nguyên nó phát sinh không giống nhau. Căn nguyên phát sinh thông minh là ý thức. Chúng ta thường nói là ý thức thứ sáu phát sinh từ chỗ này. Còn trí tuệ là phát sinh từ chân tánh. Cho nên nguồn gốc của chúng có vẻ giống như là hai con sông, nhưng lại có đầu nguồn khác nhau. Vì vậy trí tuệ nhất định phải có được từ trong thiền định. Các vị phải hiểu thiền định chính là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Định sanh trí tuệ. Giáo học của Phật gia là tam học giới định tuệ. không những là giáo học của Thích Ca Mâu Ni Phật không lìa khỏi ba nguyên tắc trên. Mà Đức Thích Ca nói với chúng ta trong kinh điển rằng mười phương ba đời Phật, tất cả chư Phật Như Lai giáo hóa chúng sanh đều dùng ba khoa mục này, tam học giới định tuệ, nhân giới đắc định, nhân định khai tuệ. Cho nên trí tuệ là sanh từ thiền định. Thiền định chính là tâm thanh tịnh, chính là tâm bình đẳng. Nếu không có được thanh tịnh bình đẳng, loại trí tuệ mà bạn biểu hiện ra trong Phật Pháp gọi là thị trí biện thông. Chúng ta thông thường nói là thông minh tài trí. Tác dụng mà nó khởi khác biệt rất lớn. Thông minh trí tuệ về khởi tác dụng thì không lìa khỏi phiền não. Hay nói cách khác, nó kéo theo vọng tưởng phân biệt chấp trước. Còn trí tuệ khởi tác dụng thì không kéo theo. Trí tuệ khi khởi tác dụng không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đó là điều rất dễ có thể nhận biết được. Rốt cuộc là trí tuệ hiển tiền hay là thông minh đang khởi tác dụng? Phật bảo chúng ta chỉ có trí tuệ mới có thể thật sự giải quyết vấn đề, thông minh không thể giải quyết vấn đề. Ý nghĩa lời nói ấy rất sâu. Nếu thông minh mà vận dụng không ổn thỏa thì không những không thể giải quyết vấn đề mà sẽ khiến vấn đề phức tạp thêm. Đạo lý này chúng ta tóm lại phải hiểu. Thế gian hiện tại có thể nói là có rất nhiều nơi đều bị phân tranh nghiêm trọng. Người lãnh đạo của nhiều quốc gia, họ nghĩ ra những phương pháp để giải quyết vấn đề. Tuy vậy, vấn đề không những không thể giải quyết được mà ngược lại ngày càng rắc rối hơn. Nguyên nhân gì vậy? Không có trí tuệ. Là thông minh, thế trí biện thông, chứ chẳng phải chân trí tuệ. Đạo lý này chúng ta nhất định phải hiểu. Chúng ta học Phật nhất định phải cầu trí tuệ chân thật. Chỉ có trí tuệ mới có thể thông vạn pháp. Cho nên ở trong này gọi là phổ môn. Ngài Thanh Lương ở trong phẩm Nhập Pháp Giới nói với chúng ta về thập phổ, nói chi tiết lắm. Ở phần sau kinh, chỗ này giảng cho chúng ta phổ môn là nói từ cương lĩnh chung, giảng đường thấu rõ. Nếu trí tuệ chân thật của chúng ta hiển tiền, tại sao gọi là phổ? Chướng ngại trong tâm không có nữa, cách ngăn không có nữa. Cũng tức là nói phân biệt chấp trước không có nữa là phổ, thì tự nhiên là phổ. Do đó có thể biết không thể phổ biến mười phương ba đời, Nguyên nhân nằm ở đâu? Vì bạn có phân biệt, vì bạn có chấp trước. Cho nên biết phổ pháp là chân thật pháp, phổ môn là chân tâm sở hiện, thông minh trí tuệ là vọng tâm khởi dụng, chứ không phải chân tâm. Câu tiếp theo nói hay lắm: khách trần bất sanh, cố viết thanh tịnh. Nó đạt được phổ môn thanh tịnh tuệ. Khách trần là gì? Khách trần là tỷ dụ. Nó là khách, đương nhiên nó không phải là chủ. Kinh Lăng Nghiêm nói khách trần phiền não là tỷ dụ phiền não. Chủ là gì? Chủ là tự tánh. Trần là bụi đất bay trên không trung. Chúng ta ở trong nhà, ánh mặt trời hắt qua từ cửa sổ, bạn nhìn thấy trong ánh mặt trời có rất nhiều bụi nhỏ. Khi không có ánh sáng thì chúng ta không biết, cho rằng không gian này rất trong sạch. Khi ánh mặt trời chiếu vào mới phát hiện vốn dĩ trong ngôi nhà này có nhiều bụi đến thế. Cho nên bàn bộ kỹ uống trà của chúng ta, nếu một ngày không lau chùi nó thì hôm sau sờ tay lên trên bàn có rất nhiều bụi. Bụi từ đâu đến? Từ những bụi nhỏ nơi không trung, chúng ta không thể nhìn thấy. Khi chúng ta tích lũy dần thì chúng ta mới phát hiện chiếc bàn ngày ngày phải lau, đất ngày ngày phải quét. Cho nên tâm tánh của chúng ta tỷ dụ là chủ. Những phiền não này tỷ dụ là khách. Đem tâm tánh tỷ dụ là không. Đem phiền não tỷ dụ là trần. Khách trần đều là đại từ chỉ phiền não. Tóm lại mà nói, chính là đại biểu vọng tưởng phân biệt chấp trước. Dùng thuật ngữ trong kinh Phật chính là kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não. Ở đây đại sư dùng khách trần để biểu thị khách trần này vốn dĩ trong kinh Lăng Nghiêm cũng là cách nói như thế. Khách trần chẳng sanh là phiền não chẳng sanh. Hay nói cách khác, người trí tuệ hiện tiền, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài. Cảnh giới tóm lại mà nói, không ngoài thuận cảnh hoặc nghịch cảnh. Đó là nói hoàn cảnh vật chất. Hoàn cảnh nhân sự thì Phật gia nói là duyên, có thiện duyên hay ác duyên là hoàn cảnh nhân sự. Bất luận là thuận cảnh thiện duyên hoặc giả là nghịch cảnh ác duyên, người trí tuệ hiện tiền đối mặt với cảnh giới bên ngoài, một ý niệm đều chẳng sanh. Họ sẽ không khởi tâm động niệm. Họ không có phân biệt chấp trước. Tâm đó gọi là tâm thanh tịnh. Tâm bình đẳng hiển tiền, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng chính là thiền định. Cho nên thiền định nằm ở đâu? Ngay trong đời sống thường ngày. Tuyệt đối không phải nói là xếp bằng nhìn vách, nhắm mắt lại thì đó gọi là tu định. Định này có tác dụng gì? Không có tác dụng gì hết. Chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát, định của các ngài, thiền định là thiền định thậm thâm, ngài khởi dụng. Ngài sống trong thiền định, làm gì cũng trong thiền định, đãi người tiếp vật đâu đâu cũng là trong thiền định. Đó gọi là na già thường tại định, không khi nào chẳng định. Sáu căn của ngài tiếp xúc cảnh giới sáu trần, mắt nhập định trong sắc trần. Các vị nghĩ xem ý nghĩa này, sẽ không bị sắc cảnh quấy nhiễu, sẽ không bị sắc cảnh lung lay. Ở trong sắc cảnh không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Nhãn căn nhập định ở trong sắc cảnh, nhĩ căn nhập định ở trong thanh trần. Họ không phải không thấy, không phải không nghe. Họ nghe, nghe rất rõ ràng, thấy rất rõ ràng. Đó gọi là tuệ, trí tuệ chân thật. Do vậy định tuệ là đồng thời, chứ không có trước sau. Định tuệ cùng chuyển vận, vận là khởi tác dụng, khởi tác dụng là đồng thời, rõ ràng, minh bạch. Tuyệt đối không có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước, mới gọi là thanh tịnh. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, căn căn như vậy, trần trần như vậy. Bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, thấy đều là như vậy. Từ chỗ này chúng ta có thể thể hiện ra công phu của các vị chủ lâm thần, thọ thần cao lắm. Tuyệt đối không phải là điều phàm phu chúng ta có thể sánh với các ngài. Các ngài là người tu hành chân chánh, tình nguyện làm thọ thần, chẳng nguyện ý làm thân người. Như cảnh giới của các ngài ở trong lục đạo, lấy được thân người không phải là chuyện dễ dàng lắm sao? Tại sao họ không đi đến nhân gian mà phải làm thọ thần? Đó là mỗi người có chí riêng, mỗi vị có sở thích riêng. Họ thích ở núi sâu, thích ở rừng rậm. Con người ở trong núi sâu rừng rậm có rất nhiều bất tiện, thọ thần thì rất thuận tiện. Cho nên chúng ta có thể lý giải điều này. Mỗi người có sở thích riêng, có người thích núi, có người thích nước. Bất luận là thọ thân như thế nào, bất luận là hoàn cảnh như thế nào, đều có thể thành đạo vô thượng. Có người có thể thành đạo vô thượng, các vị phải nhớ, thọ thần cũng có thể thành đạo vô thượng, hoa thần cũng có thể thành đạo vô thượng, thủy thần cũng có thể thành đạo vô thượng. Thủy thần chỉ điều gì? Những động thực vật trong nước. Chúng ta biết trong biển có động vật, đáy biển có thực vật. Họ cũng có thể tu hành, cũng nghe pháp, cũng niệm Phật, cũng có thể tu hành chứng quả. Chúng ta không thể xem thường họ. Có một số vị linh tánh đặc biệt cao, chúng ta biết vị ấy có tu hành, vị ấy không phải là mê hoặc điên đảo. Rất nhiều đồng tu, các vị trước khi chưa học Phật, hoặc dạ sau khi học Phật mà không ăn chay, như ở vùng Hồng Kông chẳng hạn, rất nhiều người ăn đồ biển sống. Khi bạn ăn, bạn quan sát kỹ, trước khi nó chưa bị giết, bạn xem động thái của nó, quan sát cho kỹ. Nếu quan sát thấy nó thật sự có linh tánh, ấy là bậc tu hành trong thủy tộc. Mua nó đi phóng sanh, công đức rất lớn. Bạn thấy nó không ngu si đâu, nó không hồ đồ, nó có vẻ là hiểu ý người. Không phải là không nhìn ra. Những động vật biết tu hành ở trong nước đều thuộc về loài thủy thần. Trời đất muôn vật đều có thần linh thác vào thần. Trong kinh này gọi họ là thuộc loài tạp thần. Đó là nói tâm địa của các ngài thanh tịnh, thật sự là chẳng nhiễm mảy trần. Đó là thanh tịnh tuệ hằng chu lạm pháp giới. Lãm là quán sát. Cảnh giới quán sát không phải là một khu vực, không phải là một ngọn núi, một khu vực, cũng không phải là một hệ mặt trời, một hệ ngân hà, trọn khắp pháp giới. Ngài Thanh Lương nói là ngộ như nhật chiếu, nhấn mạnh sự mê ngộ. Người tu đạo giác ngộ thì giống như ánh mặt trời soi khắp đại địa, đúng chu pháp giới. Nó không phải tiệm mà là đúng, lập tức trọn khắp hư không pháp giới. Tận hư không biến pháp giới, không điều gì không biết, không điều gì không hiểu. Xem từ trong chú giải của Thanh Lương Đại Sư, những thọ thần, chủ lâm thần này đều là chư Phật Như Lai hóa thân. Đó là thật, không phải giả đâu. Tại sao? Thọ thần rất đông. Chủ lâm thần là người lãnh đạo trong thọ thần. Chư Phật Bồ Tát thị hiện loại thân này độ hóa những thọ thần ấy. Chỉ cần những thọ thần ấy có thiện căn, chúng tôi tin rằng đa số có thiện căn. Vì sao? Thích rừng cây, thích biển cả, đều là nhân sĩ tương đối có sự tu dưỡng. Người Trung Hoa thường nói nhân giả lạc sơn, trí giả lạc thủy, ấy là sở thích. Người có trí tuệ thích nước, người nhân từ, người nhân đức thích núi. Non nước vui tình dưỡng tánh. Những người thích non nước, quá nữa bọn họ đều làm sơn thần, làm thủy thần, làm những thọ thần này sang bên đó. Chính như Khổng Lão Phu Tử trong Dịch Hệ Từ Truyện đã nói, nhân dĩ loại tụ, vật dĩ quần tân. Kiếp sau chúng ta tình nguyện thọ thân như thế nào, tình nguyện có cuộc sống như thế nào, đều là ở trong một niệm của mình. Thật sự có sẵn những điều kiện này, có đức hạnh như vậy, thì đi đến đâu cũng đều tùy theo ước muốn. Những điều đó đều thuộc về chân tướng sự thật. Chúng ta phải giác ngộ, không thể không giác ngộ. Ngài Thanh Lương ở phần sau đã nói, công như Phật kính, huyết trí tìm minh. Phần trước nói trí thông vạn pháp là nói căn bản trí. Ngộ như nhật chiếu, đốn chu pháp giới, đó là nói hậu đắc trí. Phật trong kinh Bát Nhã nói với chúng ta, Bát Nhã vô tri, vô sợ bất tri. Vô tri là nói căn bản trí, chính là thanh tịnh. Thanh tịnh bình đẳng giác, đó là căn bản trí. Thật trí khi nó khởi tác dụng gọi là hậu đắc trí, gọi là quyền trí. Tác dụng ấy là không gì không biết. Song hậu đắc trí không phải nhất thời viên đốn hiện tiền. Giống như căn bản trí, hậu đắc trí nhất định phải nhờ duyên. Không có duyên dẫn phát thì nó sẽ không khởi lên. Giống như hồi Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, nếu không có người thỉnh giáo Ngài thì tâm địa Ngài thanh tịnh, một niệm cũng chẳng sanh. Sáu căn trong cảnh giới sáu trần không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, ấy là tự thọ dụng của Ngài. Có người thỉnh giáo Ngài thì Ngài phải vì người nói pháp, phải vì người giải đáp vấn đề. Hiển hiện là không điều gì không biết, không điều gì không thể. Thanh tịnh bình đẳng giá của Ngài khởi tác dụng. Ngài Thanh Lương ở đây giảng công như Phật kính. Phật kính là lời trong đàn kinh do Thần Tú Hòa Thượng nói. Thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như Minh Kính Đài, thời thời cần phất thức, vật sử nhã trần ai. Tâm giống như mặt gương sáng, phải thường xuyên lau sạch tấm gương này, đừng để gương lấm bụi bặm. Đó đều là lời tỷ dụ. Bốn chữ tẩy tâm dị hành này là trong kinh Vô Lượng Thọ nói, ý nghĩa hoàn toàn tương đồng với bài kệ của Ngài Thần Tú. Đều là nói tu đức. Chúng ta phải khởi tu ra sao? Cách tu ra sao? Không thể không biết. Dụng trong công phu phải thường xuyên phản tỉnh lỗi lầm của mình. Lỗi lầm chính là trần ai. Dụng công phải dụng công từ tâm địa, đó gọi là tu từ gốc rễ. Tâm địa thanh tịnh thì ngôn hành của bạn tự nhiên thanh tịnh. Tâm địa thiện lương thì ngôn hành của bạn tự nhiên thiện lương. Tu từ thân, tu từ khẩu gọi là tu từ cành lá. Tu từ tâm địa khởi tâm động niệm được gọi là tu từ gốc rễ. Bạn có thể tu như vậy thì trí tuệ của bạn từ từ mở ra. Trí này là quyền trí. Ở cuối Kinh Hoa Nghiêm, 53 lần tham học của thiện tài đồng tử, mọi người mặc dù chưa niệm cũng đã nghe qua. 53 lần tham học có nghĩa là gì? Chúng ta không thể không nhìn rõ. Đó là nói người tu hành làm sao để thành tựu trí tuệ cựu cảnh viên mãn. Ngài cầu học ở trong hội Văn Thù Bồ Tát, định với một người thầy tu học một pháp môn là Ngài thành tựu rồi. Nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu, Ngài đã thành tựu. Ngài đã đắc căn bản trí trong hội Văn Thù Bồ Tát, cũng tức là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh mà trong Thiền Tông đã nói. Phiền não kiến tư và trần sa đoạn rồi, phiền não vô minh phá một phẩm, khi ấy có tư cách làm thầy là đã tốt nghiệp rồi. Sau khi tốt nghiệp, lão sư của Ngài là Văn Thù Bồ Tát bảo Ngài đi tham học. Tham học là gì? Có thể rời khỏi lão sư, tiếp xúc với quảng đại quần chúng, có thể tiếp xúc với mọi người, mọi sự, mọi vật. Tại sao? Bạn có năng lực, bạn có trí tuệ, có định tuệ, có giới định tuệ, bạn sẽ không bị chuyển bởi cảnh giới bên ngoài. Bạn có công phu này, có năng lực này rồi, bạn nên tiếp xúc ra cảnh giới bên ngoài. Tiếp xúc ra cảnh giới bên ngoài có ý nghĩa là gì? Thành tựu hậu đắc trí của bạn, trí tuệ của bạn mới viên mãn. Hậu đắc trí là không điều gì không biết. Bạn phải thấy nhiều, phải nghe nhiều, phải tiếp xúc nhiều. Hệ tiếp xúc là thông suốt, là thấy rõ, không bị mê hoặc. Đó chính là Bồ Tát tu tam tuệ mà trong Kinh Giáo Đại Thừa thường giảng. Tam tuệ văn tư tu. Các vị phải biết tam tuệ văn tư tu là hoàn thành một lần. Một tức là ba, ba tức là một. Mọi người ngàn vạn đừng nảy sinh hiểu lầm. Văn đại khái là nghe kinh, Tư đại khái là sau khi nghe thì trở về nhà suy nghĩ, nghe thông rồi lại làm thế nào? Đó là bạn hiểu sai hoàn toàn. Loại phương pháp tu học ấy cần đến Bồ Tát sao? Mỗi người chúng ta đều có thể làm. Chúng ta hiện đang làm theo cách này. Chúng ta là Bồ Tát sao? Không phải. Một kẻ phàm phu thôi. Văn tư tu của Bồ Tát là chuyện ra sao? Ba chữ văn tư tu đều là chữ đại biểu. Văn là đại biểu cho tiếp xúc. Tai nghe thanh âm thì gọi là văn. Mắt mở ra thấy cảnh giới bên ngoài cũng gọi là văn. Dùng chữ ấy để đại biểu. Khi sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài thì dùng chữ ấy đại biểu. Tư nghĩa là gì? Tư là thấy rõ. Chúng ta thường hay có chuyện không thấy rõ, cứ nghĩ ngợi, suy nghĩ thì minh bạch. Nhưng họ không phải là suy nghĩ thật sự là suy nghĩ sai rồi. Cứ hệ tiếp xúc thì gọi là văn. Hệ tiếp xúc mà thấy rõ gọi là tư. Tu là gì? Tu là tuyệt đối không có lỗi lầm. Trong sự thấy rõ không có lỗi lầm. Cho nên văn tư tu của Ngài là đồng thời. Là ở trong một sát na thì viên mãn, chắc chắn không có trước sau. Chúng ta nói văn tư tu, nói văn tư tu đều có thể. Văn tư tu nói ra sao cũng được. Nó là một chứ không phải hai. Rất nhiều người học Phật chúng ta sai lầm điều này. Các vị phải biết giới định tuệ có thứ lớp, quả thật có thứ tự trước sau. Văn tư tu thì không có. Văn tư tu xưng là tuệ. Văn tuệ, tu tuệ, tư tuệ, tam tuệ này là tuệ gì? Chính là tuệ trong giới định tuệ. Giới định tuệ khởi tác dụng chính là văn tư tu. Cho nên tuệ trong giới định tuệ khi không khởi tác dụng thì tuệ ấy là căn bản trí. Khi khởi tác dụng là hậu đắc trí. Văn tư tu là hậu đắc trí. Trí tuệ như vậy là viên mãn. Cho nên 53 lần tham học là chuyện gì đây? Chính là chúng ta mỗi ngày buổi sáng thức dậy từ sáng đến tối, từ mùng 1 tháng Giêng đến 30 tháng Chạp, mọi người, mọi sự, mọi vật được bạn tiếp xúc mỗi ngày. Phật chia dạch nó khái lược làm 53 loại. Kỳ thực không chỉ là 53 thôi. Đó chỉ là ví dụ thuyết minh. Nếu bạn sống những ngày bằng trí tuệ chân thật, làm gì bằng trí tuệ chân thật, nhìn mọi người, mọi sự, mọi vật trên thế gian bằng trí tuệ chân thật, là sống cuộc sống của Phật Bồ Tát, là đang hiện tiền. Hiện tiền chính là bất kể là thân phận gì, bất kể là địa vị gì, bất kể có đời sống như thế nào, làm công tác ngành nghề nào, đều là hành Bồ Tát Đạo, đều là tu Bồ Tát hành. Chúng ta thân phận khác nhau, địa vị khác nhau, đời sống công việc khác nhau, không sao cả. Mục tiêu phương hướng cuộc đời chúng ta là như nhau. Mục tiêu gì? Phương hướng gì? Vô thượng Bồ Đề, vô thượng Phật đạo. Sau khi tu thành, mỗi người đều viên mãn thành Phật. Viên mãn thành Phật chính là trí tuệ của bạn hiện tiền viên mãn, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó chính là Phật quả viên mãn. Nếu vẫn không đạt được cảnh giới này, chỉ có thể đạt đến chánh đẳng chánh giác thì cũng khá rồi. Cảnh giới của bạn chính là cảnh giới 41 ngôi Pháp Thân Đại Sĩ giảng trong Kinh Hoa Nghiêm. Cảnh giới này chắc chắn là có thể đạt được. Trong thế gian không cần đổi thân phận khác, không cần đổi ngành nghề khác, cũng không cần đổi công việc khác. Không pháp nào không thể thành đạo vô thượng. Vấn đề là bạn có biết học tập thông qua Kinh Hoa Nghiêm không? Chúng ta giác ngộ được, chúng ta lãnh hội được. Từ chỗ này ngộ được rất nhiều đạo lý lớn. Lại nghe đến Phật Bồ Tát cung cấp rất nhiều phương pháp tu học. Chúng ta quan sát cho kỹ, phương pháp nào thích hợp với môi trường sống của ta hiện nay, thích hợp với căn tánh của ta. Ta cũng rất hoan hỷ phương pháp này, ta có thể áp dụng phương pháp này. Thị pháp bình đẳng, vô hữu cao hà. Sau khi chọn chắc rồi thì nhất môn thâm nhập. Không chỉ một đời này, chuyên tu chuyên hoằng, khắc ghi không bỏ, mà phải phát nguyện đời đời kiếp kiếp chuyên công một môn này, bạn sẽ rất mau chứng đắc Phật quả rốt ráo. Sợ là bạn cứ ba tâm hai ý, hôm nay muốn học cái này, ngày mai đổi qua pháp môn khác thì hỏng. Thời gian bạn tu sẽ rất dài. Giống như thế gian chúng ta là một ngành nghề vậy, nếu bạn đổi nghề thì đổi nghề không dễ, khác ngành như núi cách nhau. Đối với học vấn, tri thức và kinh nghiệm của ngành đó bạn đều không đủ. Bạn làm ngành nghề này nhiều năm rồi buông bỏ, bạn đi sang ngành nghề khác, ha, không phải bạn xuất phát lại từ đầu ư? Không phải nói là bạn không thể, nhưng bạn lãng phí rất nhiều thời gian, bạn phải dùng rất nhiều tinh lực trở lại. Vấn đề nằm ở đó. Chư Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức vì chúng ta thiết tưởng rất chu đáo. Rất viên mãn. Đại ân đại đức này chúng ta có nhìn thấy không? Có thể hội được không? Các ngài khuyên nhủ chúng ta trong một đời này thành đạo vô thượng, đi theo môn nào? Lão thật niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Ấn Quang Đại Sư là điển hình tốt nhất, đạo sư tốt nhất của chúng ta thời kỳ mạt pháp hiện đại. Ngài chỉ dạy cho chúng ta 16 chữ: đôn luân tận phận, nhàn tạ tồn thành, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. 16 chữ này là tổng cương lĩnh mà Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm giảng kinh thuyết pháp Ngài nắm được. Nếu chúng ta thật sự minh bạch rồi, hiểu được ý nghĩa của 16 chữ này là minh bạch thật rồi, tôi tin rằng bạn sẽ khăng khăng liều mình chiếu theo phương hướng mục tiêu này, dũng mãnh tinh tận. Nếu còn có ba tâm hai ý, nói lão thật là bạn không hiểu 16 chữ này. Bạn biết niệm, thậm chí là bạn cũng biết giảng, ý nghĩa thật sự trong đó bạn không hiểu. Bạn không tài nào làm trọn trong đời sống của bạn, không tài nào làm trọn trong công phu tu hành. Đương nhiên bạn không được thọ dụng. Bạn sẽ đổi sang học pháp môn khác, đạo lý đổi sang học pháp môn khác là như vậy. 16 chữ của Ngài hay câu trước là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc, xuyên suốt vô lượng pháp môn. Hai câu sau là chỉ pháp môn tịnh độ. Hai câu trước là đường đi chung. Hai câu sau là chỉ ra đường tắt chờ chúng ta thành tựu. Bốn câu này nếu các vị thật sự thấu triệt liễu giải, thì xin đọc Ấn Quang Đại Sư văn sau. Nếu bạn đọc thuộc bộ văn sau, cổ nhân thường nói đọc sách ngàn lần tự thấy ý nghĩa. Bạn có thể đọc văn sau từ đầu đến đuôi 1000 lần, là buông tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước xuống, nhất tâm đọc bộ văn sau, bạn sẽ khai ngộ. Ý nghĩa bốn câu nói này bạn hiểu thật thì một đời này bạn đắc độ. Ý nghĩa bốn câu nói này của lão nhân gia Ngài rất sâu, cảnh giới rất rộng, thật sự là tổng cương lĩnh mà mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai giáo hóa chúng sanh chẳng qua như vậy mà thôi. Chỉ có người thể hội được thật sự, họ mới có thể tín thọ phụng hành. Chúng ta trong một đời kể ra là rất may mắn gặp gỡ thiện tri thức, gặp gỡ pháp môn giải thoát chẳng thể nghĩ bàn này. Có thể thành tựu hay không, ấy chính là thiện căn phước đức của mình. Thiện căn là gì? Năng tịnh năng giải là thiện căn. Phước đức là gì? Có thể y giáo phụng hành, đó là phước đức. thiện căn phước đức có đủ hết thảy, có lẽ nào không thành tựu? Kinh Di Đà nói là bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Đôn luân tận phận là thiện căn. Nhãn ta tôn thành là thiện căn. Tín nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ là nhân duyên. Kinh Di Đà dạy bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Bạn nhìn xem 16 chữ của Ấn Tổ, thiện căn phước đức nhân duyên có đủ hết thảy, sao lại không thể giảng sanh chứ? Lời của Đại Thiện Tri Thức nói ra rốt cuộc chẳng phải tầm thường. 16 chữ này thật sự là trời đất kinh quỷ thần khóc. Chúng ta không thể xem thường. Đoạn này chúng ta giảng đến đây, lại xem câu thứ 6 tiếp theo. Diệu trang nghiêm quan chủ lâm thần, đắc phổ tri nhớ thiết chúng sanh hạnh hải, nhi hưng bổ pháp dân giải thoát môn. Đó là tôn thứ 6. Thanh Lương Đại Sư trong chú giải, văn tự chú không nhiều, nhưng đã điểm ra được nghĩa thú. Tri biển thú hành, như ưng bộ pháp. Ý nghĩa này chính là biết căn cơ của tất cả chúng sanh, ứng cơ thuyết pháp. Mục đích của thuyết pháp là cần người nghe pháp giác ngộ, thì chúng ta đạt được mục đích thuyết pháp. Nếu người nghe thuyết pháp không hiểu, thì bạn giảng suông rồi. Tại sao bạn không khéo quán cư? Bạn cũng không liễu giải trình độ căn tánh của người nghe. Thuyết pháp này bằng với nói suông, pháp không khế cư. Có người như thế không? Có. Tôi tận mắt nhìn thấy rồi. Lúc ấy tôi còn trẻ, khi mới học Phật, mới xuất gia không lâu, nghe lão pháp sư giảng kinh, đích thực là đức cao vọng trọng. Lão pháp sư có mấy người tín đồ vô cùng đắc lực, họ có tài sản, có địa vị trong xã hội, hộ trì lão pháp sư. Lão pháp sư đặc biệt chiếu cố những tín đồ này. Có một hôm, tín đồ đang ăn cơm trong chùa cùng với lão hòa thượng. Vừa hay tôi cũng ở trong, nghe những người tín đồ bảo rằng Sư phụ, kinh ngài giảng rất hay, chúng tôi nghe không hiểu. Lão hòa thượng cười cười, kinh của tôi giảng, nếu các vị nghe là hiểu, còn đáng tiền hay sao? Kết quả, những người này nghe lời lão hòa thượng nói, tán thán năm dốc sát đất. Lão hòa thượng giảng kinh nghe không hiểu. Nghe không hiểu mới đáng giá, nghe hiểu thì không đáng tiền. Về sau tôi đến Đài Trung, tôi đem tình huống đã gặp ấy kể cho Lý lão sư nghe. Lý lão sư cười cười, chỉ bảo tôi, các anh không nên làm vậy nha. Giảng kinh mà thính chúng nghe không hiểu không phải là bạn giảng suông ư? Bạn không đạt được mục tiêu dạy học. Nghe không hiểu phải đặt câu hỏi. Sư đạo chính là vì học sinh thọ nghiệp giải hoặc, giải tỏa mê hoặc của họ. Đó là sư đạo, không phải là khoe khoang sự cao siêu của mình. Cố ý nói cho quyền diệu, dạy người ta nghe không hiểu gì hết, đó là sai lầm. Những điều này chúng ta đều phải nên hiểu. Xin xem Kinh Hoa Nghiêm, Trường Hàng Chủ Lâm Thận, câu thứ 7: Khả ý lôi thanh chủ lâm thận, đắc nhẫn thọ nhất thiết, bất khả ý thanh diễn thanh tịnh âm giải thoát môn. Vị chủ lâm thần phần trước Diệu Trang Nghiêm Quang chủ lâm thần dạy chúng ta ứng cơ thuyết pháp, chính là Kinh Lăng Nghiêm đã giảng. Tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng, nên dùng thân gì đắc độ, vì họ thị hiện thân phận như thế, nên vì họ nói pháp gì, phải nói cho họ pháp đó, họ mới có thể được lợi ích Phật pháp chân thật. Lợi ích chân thật là gì? Giác ngộ. Chỉ có giác ngộ, phá mê khai ngộ mới là lợi ích chân thật. Đạo lý, sự thật này đều phải rõ ràng, thấy rõ. Vì khả ý thần này nói thực tại đều là Phật Bồ Tát hóa thân. Pháp môn ngài đã tu học đối với chúng ta mà nói càng quan trọng, đặc biệt là trong xã hội hiện tiền. Nhẫn thọ nhất thiết bất khả ý thanh. Hiện nay chúng ta nghe được thanh âm bên ngoài, nhìn thấy sắc tướng bên ngoài đều là trái nghiệp, đều là bất khả ý. Trong hoàn cảnh này chúng ta phải làm sao? Phật ở đây dạy chúng ta phải nhẫn thọ. Âm thanh trong bất khả ý, khiến chúng ta khó nhẫn thọ nhất là ác ý hủy ban. tung tin đồn gây sự, hủy bán, lăng nhục, hãm hại, lừa dối, đều là nhất thiết bất khả ý. Đều có quan hệ mật thiết với thanh này. Âm thanh hủy bán, âm thanh lừa dối. Hồi trước, lúc tôi còn trẻ, có dạo thân cận với lão pháp sư Đạo An. Nguyên nhân là sau khi tôi rời khỏi Đài Trung thì giảng kinh thuyết pháp ở Đài Bắc. Ở Từ Quang Đại Chuyên Giảng Tòa Đài Trung, tôi quen biết không ít học sinh Đại Chuyên. Những người trẻ tuổi này, họ đều là người miền Bắc, đến tìm tôi, hy vọng chúng tôi có thể lập một Đại Chuyên Phật học giảng tòa ở miền Bắc, giống như ở Đài Trung vậy. Tôi nói chuyện này hay lắm, nhưng tôi quá trẻ tuổi, không đủ tư cách. Cho nên tôi khuyên các học sinh này, tôi nói trong số lão hòa thượng rất quan tâm đến người trẻ, có pháp sư Đạo An có lòng từ bi, các vị hãy tìm ngài ấy. Nếu ngài đồng ý thì các vị lại kiến nghị với các ngài mời tôi đi dạy. Tôi với pháp sư Đạo An cũng chính là quen biết như vậy. Những đồng học này đi tìm ngài, lão nhân gia ngài đồng ý thật. Thế là mở Đại Chuyên Phật học giảng tòa ở chùa Tùng Sơn. Cứ chủ nhật dạy một lần. Đến chủ nhật lên dạy ở chùa Tùng Sơn, tôi lên lớp đầu giờ trưa. Sau giờ trưa là tới giờ giảng của lão hòa thượng. Lão hòa thượng thật từ bi, hết sức yêu thương tôi. Học sinh đến nghe tôi giảng kinh đông, giữa trưa hết tiết, sau giờ trưa ăn cơm đều dùng bữa ở chùa Tùng Sơn. Sau khi dùng bữa chay xong, rất nhiều học sinh đi rời khỏi. Lên lớp sau giờ trưa, tôi thấy không còn mấy người. Số người sau giờ trưa ít hơn rất nhiều, tôi thấy rất buồn. Tôi bàn bạc với lão hòa thượng, chúng tôi đổi lại hai tiết. Lão hòa thượng lên đầu giờ trưa, tôi thì sau giờ trưa. Sau khi sắp lại thì đầu giờ trưa học sinh không đến, sau giờ trưa học sinh đến. Họ ăn cơm trưa xong đến đây để lên học. Điều ấy làm tôi không biết phải làm sao. Lão hòa thượng lượng lớn. Về điểm này chúng tôi không thể không bội phục ngài. Một chút lòng ganh tị cũng không có. Hơn nữa còn an ủi tôi, khích lệ tôi. Về sau giảng tòa dọn đến chùa Thiện Đạo, ngài tiếp tục trụ trì chùa Thiện Đạo. Ngay cả giảng tòa cũng dọn đến chùa Thiện Đạo. Cách bên tường chùa Thiện Đạo là giáo hội Phật giáo, có một đại giảng đường. Bèn tận dụng đại giảng đường này để lên dạy. Khi ấy học sinh đông, học sinh tham gia báo danh sắp xỉ khoảng gần 800 người. Đương nhiên hai người chúng tôi dạy không nổi, lại mời hai vị pháp sư, đó là pháp sư Trí Dụ và pháp sư Ấn Hải. Cho nên là bốn người chúng tôi làm đại chuyên giảng tòa. Pháp sư Đạo An là chủ nhiệm của đại chuyên giảng tòa này. Ba người chúng tôi đảm nhiệm làm giảng sư. Có một hôm tôi đi gặp lão nhân gia ngài, là một tín đồ trung thành của lão pháp sư. Tín đồ của lão pháp sư rất đông, có nhiều lão tín đồ lừa gạt lão hòa thượng, lừa tiền của lão hòa thượng, đều cho rằng lão hòa thượng hồ đồ. Họ đâu biết lão hòa thượng thông minh, có trí tuệ. Người nào lừa ngài, ngài đều biết, không hồ đồ. Người lừa gạt ngài mới là hồ đồ thật. Nhưng lão hòa thượng cho hay không, lão hòa thượng đều cho. Về điểm này tôi vô cùng bội phục. Có một hôm khi tôi đi đến chùa Tùng Sơn gặp ngài, trùng hợp ở ngoài cổng lớn chùa Tùng Sơn có một vị cư sĩ ra về. Hai người chúng tôi giáp mặt nhau, tôi cũng rất quen ông ấy. Sau khi tôi đi vào, lão hòa thượng nhìn tôi, vừa nãy có người cư sĩ kia mới ra, anh có gặp ông ta không? Tôi đáp, có gặp, tôi gặp và chào ông ấy. Ngài nói hôm nay ông ấy lại đến lừa tôi. Tôi nói sao chứ, ngài có cho ông ấy không? Tôi cho ông ta rồi. Tôi mới hiểu lão hòa thượng hay thật. Sau khi lão hòa thượng giáng sanh, đương thời ngài thiếu nợ hơn 8 triệu đồng. Số tiền đó đều bị gạt đấy. Trong lòng lão hòa thượng rõ ràng minh bạch, ngài có thể nhẫn. Ở đây nói là ngài có thể nhẫn thọ, nhất thiết bất khả ý thanh. Ngài không hồ đồ. Người học Phật chúng ta hiểu đạo lý này, Phật độ người có duyên. Những người này đều có duyên phận rất sâu với lão pháp sư. Lão pháp sư có tu hành, nhất định thừa nguyện tái lai. Khi tái lai, những người này tương lai lại chuyển thế là hộ pháp của lão hòa thượng. Cả đời này lừa lão hòa thượng, kiếp sau lão hòa thượng độ họ. Điều đó giống hệt câu chuyện vua Ca Lợi chặt đứt thân thể mà Kinh Kim Cang đã giảng. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta câu chuyện này, giới thiệu chi tiết trong Kinh Đại Niết Bàn. Kinh Kim Cang chỉ nêu một chút thôi. Bồ Tát có thể nhẫn thọ, có thể nhẫn thọ sự đãi ngộ bất hợp lý nhất, vẫn dùng tâm đại từ bi, một mảy may oán hận đều không có. Chuyển thế đời sau, nhẫn nhục tiên nhân thị hiện thành Phật. Vừa Ca Lợi hồi đó lăng nhục ngài, hãm hại ngài, bây giờ làm học trò của ngài. Bồ Tát phát nguyện, tương lai tôi thành Phật sẽ đổ ngài đầu tiên. Duyên của bạn rất sâu, quá sâu. Cho nên vua Ca Lợi được giảng trong Kinh Kim Cang chính là chuyện tiền thế của tôn giả Kiều Trần Như. Bạn nhìn xem bài học này là không có lòng trả thù. Gia hại vô lý, vẫn không có một mảy may ý nghĩ oán hận trả thù, cho nên ngay lúc đó Ngài không tồn tại oán kết. Qua kiếp sau chung sống vô cùng tốt. Đó là điều chúng ta phải học tập. Đó là điều trong thế giới hiện đại chúng ta phải tuyên dương rộng khắp, dạy dỗ đại chúng. Oan gia nên giải không nên kết. Chúng ta ngày nay gặp một chút xíu chèn ép, người ta lừa gạt chúng ta, hủy bán chúng ta, đây tính là gì? Chuyện nhỏ nhặt. Nơi đây chúng ta phải nhìn ra, nhìn thấu nó, buông tất cả vọng tưởng chấp trước xuống. Nếu họ đến lừa ta nữa, ta có cho họ không? Nếu là Đạo An Lão Hòa Thượng, tôi nghĩ nhất định vẫn sẽ cho họ. Bạn rõ ràng minh bạch, bạn không ngu si, không hồ đồ. Chúng ta hoan hỷ thỏa mãn nguyện vọng của họ. Tương lai chúng ta nguyện vọng làm Phật tu hành, hoằng pháp lợi sanh, họ cũng sẽ hoan hỷ ủng hộ. Giữa người với người kết thiện duyên, kết pháp duyên, không kết ác duyên. Có thể biến ác duyên thành thiện duyên, biến ác niệm thành thiện niệm. Đó không phải là chuyện của một đời một kiếp. Phật Bồ Tát quá độ chúng sanh đời đời kiếp kiếp, trong cửa nhà Phật không bỏ một người. Bạn nhìn xem tấm lượng này, phải gọi là đại nhẫn. Trong ngạn ngữ, rất nhiều người chúng ta cũng từng nghe rất quen là lượng lớn, phước lớn. Người đại phước, đại trí, đại đức, đại thọ ý, tu từ đâu chứ? Vốn dĩ là tu từ những chỗ này. Đâu đâu cũng có tâm muốn lừa người, muốn hại người, tổn người lợi mình. Loại người này là tiểu nhân. Nếu họ gặp đại thiện tri thức, gặp được Phật Bồ Tát, thì họ thật là có cơ duyên đắc độ. Tóm lại là trong đời quá khứ họ vẫn có tu tích thiện căn phước đức, họ gặp thiện tri thức chân chánh, dùng cách thức phi thường giúp đỡ họ. Cả đời này không biết quay đầu thì kiếp sau sẽ quay đầu. Kiếp sau không biết quay đầu thì kiếp sau nữa sẽ quay đầu. Tóm lại sẽ có ngày quay đầu, sẽ có ngày giác ngộ. Cũng tức là người thông thường chúng ta nói là sẽ có ngày phát hiện lương tâm. Cho nên là việc tốt chứ không phải việc xấu. Đoạn chú của Thanh Lương Đại Sư chú hay lắm. Ý nghĩa chú rất sâu. Liễu âm thanh tánh, giai đồng Phật âm, cố vô bất khả ý. Nói từ lý thì âm thanh của tất cả chúng sanh, tánh của âm thanh là Phật tánh. Cho nên người minh tâm kiến tánh, mắt họ thấy điều gì? Thấy là thấy sắc tánh. Tai nghe là nghe thanh tánh, gọi là kiến tánh. chúng ta hiện giờ không được. Chúng ta là phàm phu, con mắt chúng ta thấy sắc trần, đôi tai nghe thanh trần. Sáu loại cảnh giới đều biến thành sáu loại trần. Trần là gì? Nhiễm ô tâm tánh. Biến thành ô nhiễm. Người minh tâm kiến tánh đem sáu loại nhiễm ô khôi phục được tự tánh. Nó không phải trần cấu, không phải ô nhiễm, nó là tự tánh. Tự tánh khởi dụng. Pháp thân Bồ Tát mới có thể làm được. Chúng ta học được một điều tương tự. Thật sự nhập cảnh giới này là Pháp thân Bồ Tát. Do vậy, nhẫn thọ nhất thiết bất khả ý thanh diễn thanh tịnh âm. Trong mạch văn chúng ta không quá dễ nhìn ra là Thanh Lương Đại Sư chú hay lắm. Ý nghĩa của chú là gì? Chuyển cái không thanh tịnh làm thanh tịnh, chuyển cái không khả ý làm khả ý. Đó là công phu chân thật. Chuyển âm thanh của phàm phu biến thành âm thanh của Như Lai. Chúng ta ở đây nhìn thấy khả ý lôi thanh chủ lâm thần, Ngài có thể làm được. Thật sự Ngài là chuyển mê làm ngộ, chuyển phàm thành thánh. Chuyển mọi điều tạp nhiễm làm tự tánh thanh tịnh. Có người hỏi, làm sao có thể? Có thể chứ? Về lý thì có thể. Vì Phật trong Đại Kinh thường nói với chúng ta, mười pháp giới y chánh trang nghiêm, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Đó là nguyên lý. Tất cả chúng sanh hư không pháp giới, bất luận là chân hay vọng, là chánh hay tà, là thiện hay ác, đều là được bổn tánh chân như của mình hiện ra. Đều là được vọng tưởng phân biệt chấp trước biến ra. Vọng tưởng phân biệt chấp trước là tác dụng của chân tâm. Tác dụng này là tác dụng không bình thường. Là tác dụng trái ngược tánh đức. Nếu là tác dụng tùy thuận tánh đức thì cảnh giới này là nhất chân pháp giới. Hoàn cảnh vật chất mà chúng ta nói y báo là nhất chân pháp giới. Chánh báo là 41 ngôi pháp thân đại sĩ, y chánh trang nghiêm. Trái ngược tự tánh ý chính là 10 pháp giới. Y chánh trang nghiêm trong 10 pháp giới, tùy thuận tự tánh là y chánh trang nghiêm của nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới trong bổn kinh y báo là thế giới hoa tạng. Chánh báo là 41 ngôi pháp thân đại sĩ. Nhất chân pháp giới và 10 pháp giới là cùng một tâm tánh, cùng một tánh thức. Làm sao không thể chuyển biến? lý minh bạch, thì vấn đề bây giờ ở đâu? Vấn đề ở sự. Làm sao chúng ta có thể làm một cuộc chuyển biến về sự tướng? À, không phải chuyển phàm thành thánh sao? Người thông minh, người thật sự có thiện căn và phước đức, không thể không lưu ý chuyện này. Không thể không biết làm chuyển biến như vậy. Chuyển biến đầu tiên là tự chuyển mình. Vì sao? Người ta đến ăn hiếp bạn, trong lòng bạn cũng không hằn dấu vết gì, tam luân thể không. Biết phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Đại nhân thì không chấp tiểu nhân. Đại nhân là người giác ngộ, tiểu nhân là người mê hoặc. Trong mắt đại nhân thì tiểu nhân có lỗi không? Không có lỗi. Không có lỗi thật. Họ làm nhiều loại ác nghiệp đều không có lỗi. Những loại ác nghiệp mà họ tạo có phải chịu khổ báo không? Khổ báo họ phải chịu thôi. Tự làm tự chịu. Họ không thể không chịu báo. Nhưng trong người giác ngộ, trong lòng họ không có lỗi. Họ bị gì? Bị mê. Sau khi mê, họ làm chuyện không nên làm. Họ cũng chịu những điều không đáng chịu. Người giác ngộ biết mê có tánh thời gian, họ sẽ giác ngộ được. Cho nên trong con mắt của người giác ngộ, nhất thiết chúng sanh bổn lai thành Phật. Đó là con mắt mà chư Phật Như Lai Pháp Thân Đại Sĩ đã nhìn. Nếu hạ một bậc mà nói, trong kinh điển Phật cũng nói, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Đảng hữu Phật tánh, giai đường tác Phật. Đó là nói đông đảo chúng sanh là Phật Vị Lai. Đó là nói với chúng ta có thể hiểu. Song trong mắt của Pháp Thân Đại Sĩ thì hiện tại cũng là Phật. Phật gì? Phật hồ đồ. Phật mê hoặc điên đảo. Họ là Phật đích thực chứ không phải Phật giả. Họ nhìn từ tánh. Căn tánh sáu căn, không hai không khác, như chư Phật Như Lai, chính là chúng sanh tạo ngũ nghịch thập ác, phải đọa địa ngục vô gián, thọ quả báo. Căn tánh sáu căn giống với chư Phật Như Lai, không có khác biệt. Tại sao tạo tội đọa lạc? Ấy là do sáu thức làm nên. Sáu thức, 51 tâm sở. Những thứ đó là ma chướng. Ma là gì? Là bốn loại ma trong kinh Bát Đại Nhân Giác giảng. Thứ nhất là ngũ ấm ma. Các vị hiểu ngũ ấm ma? Ngũ ấm là sắc thọ tưởng hành thức. Thọ là năm thức đầu, tưởng là thức thứ sáu, hành là mạt na thức, còn thức sau kia là a la gia thức. Đó là vọng tâm chứ không phải chân tâm. Những thứ này đang tạo nghiệp. khiến cho họ thọ quả báo. Chuyện là như thế. Sự tu học của Pháp Tướng Tông là kêu người xả thức dụng căn, chuyển tám thức thành bốn trí. Có thể thấy vẫn là ở chữ chuyển. Pháp sư Giao Quang chú giải kinh Lăng Nghiêm, trong Lăng Nghiêm kinh Chánh Mạch, lão nhân gia ngài đã đề xướng xả thức dụng căn là cùng một ý với chuyển tám thức thành bốn trí được giảng trong Pháp Tướng Tông. Đó là nói tu hành giảng từ lý, thấy rõ về lý thì chúng ta phải làm chuyển biến về sự. Sự này có lý làm căn cứ, có lẽ nào không thành tựu? Chúng ta trong một đời này xuyên qua ải này là được đại tự tại rồi. Trong bài kệ Hồi Hướng nói, nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu. Chân minh liễu ấy chính là nhìn thấu. Được đại tự tại là buông xuống thật, buông những thứ vọng tưởng phân biệt tình chấp của chúng ta xuống. Đó là trống rỗng, hư ảo, không phải là thật. Giống như điều Quán Tự Tại Bồ Tát đã thị hiện trong tâm kinh, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Cho nên đức hiệu của Bồ Tát là khả ý lôi thanh. Lôi thanh là thanh tịnh âm. Bồ Tát thuyết pháp có thể khiến cõi lòng chúng sanh chấn động khai ngộ. Làm rung động sự ngu si của họ, sự mê muội của họ. Họ giác ngộ rồi. Cho nên âm mà ngài diễn là thanh tịnh âm. Các vị phải hiểu được thanh tịnh âm này. Mọi lúc mọi nơi âm thanh của ngài là được sanh ra từ tâm thanh tịnh. Ngày nay chúng ta nói cặn kẽ hơn một chút là được phát xuất từ chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi, tự nhiên có thể cảm động người. Tự nhiên có thể giúp đỡ người nghe pháp chuyển mê làm ngộ, chuyển ác làm thiện, chuyển phàm thành thánh. Giáo học của ngài thành công rồi. Lại xem tiếp câu thứ 8. Hương quang phổ biến chủ lâm thần, đắc thập phương phổ hiện, tích sở tu trị, quảng đại hành cảnh giới, giải thoát môn. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nói với chúng ta, tích hành xưng chu pháp giới, thị quảng đại cảnh, thần thông phổ lệnh vật kiến, phỏng nhi hành chi, như hạ thị mục, tức kỳ sự giả. Chúng ta từ khai thị của Thanh Lương Đại Sư biết Pháp môn mà Bồ Tát Hương Quang phổ biến, Ngài đã tu học là chẳng thể nghĩ bàn. Ở trong Phật Pháp, phàm là danh hiệu Hương Quang đều là tu pháp môn Tịnh Độ. Pháp môn Tịnh Độ xưng là Hương Quang Trang Nghiêm. Tại sao? Thế giới Tây Phương là thế giới của vô lượng quang, vô lượng quang Phật. Còn có danh xưng khác là thế giới của vô lượng hương, Hương Quang Trang Nghiêm. Bạn thật sự thể hội được ý nghĩa này, có ai lại không hy vọng đi đến thế giới cực lạc? Hương biểu cho đức, quang biểu cho tuệ. Cảnh giới đức hạnh và trí tuệ viên mãn. Pháp môn mà Ngài tu là thập phương phổ hiện tích sở tu trị quảng đại hành cảnh giới. Tích là thuở trước, hành môn đã tu hành thuở trước, có thể triển hiện rộng khắp trong mười phương thế giới. Chúng ta minh bạch ý nghĩa này. Thì không những trong một đời này, mà đời đời kiếp kiếp trong quá khứ, chứng tỏ đại hạnh Bồ Tát thù thắng khôn sanh, đời đời kiếp kiếp. Nói quá khứ thì chúng ta nhất định nghĩ đến vị lai, đều là nói làm gương tốt cho tất cả chúng sanh pháp giới. Chúng ta thường hay nói, thường hay nghĩ, ở đây nhìn thấy vậy. Chúng ta học Phật, nếu muốn thành tựu viên mãn trong một đời này, không thể không có tâm ấy, không thể không có hạnh ấy. Hạnh là làm trọn trong tư tưởng. Cách tu chính là như vậy, khởi tâm động niệm thuần thiện thuần tịnh. Phàm là không thể làm tấm gương tốt cho đại chúng xã hội thì không thể khởi ý niệm này, không thể làm khuôn mẫu tốt cho đại chúng xã hội thì không thể giảng điều này, không thể làm chuyện này. Nếu đem điều này làm tiêu chuẩn, thuần tịnh thuần thiện, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều phải phù hợp với tiêu chuẩn này, đều gọi là chân tu hành. Đó là tu đại hạnh. Đây chính là đại bồ đề tâm mà trong kinh thường tán thán. Tâm của bạn là đại bồ đề tâm. Bồ đề là giác ngộ. Tự giác rồi sau ắt có thể giác tha. Nếu mình chưa giác ngộ mà có thể giác tha thì không có chuyện ấy, Đó là lời Phật thường giảng. Nếu chúng ta muốn giúp đỡ người khác thì phải giúp mình trước. Chúng ta muốn thành tựu người khác phải thành tựu mình trước. Thành tựu đại trí, đại đức, đại năng của mình. Tóm lại, đi theo phương hướng này, đi theo mục tiêu này, dũng mãnh tinh tấn, vậy là đúng. Bồ Tát khải thị cho chúng ta rất nhiều. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải, chú rất minh bạch: thần thông phổ lệnh vật kiến. Biểu hiện của nó ở bên ngoài. Lệnh vật không phải là khiến người, người nhìn thấy, thiên thần cũng nhìn thấy, quỷ thần cũng nhìn thấy. Vật này chính là nói chúng sanh chính pháp giới. Bạn nhìn thấy họ làm thị phạm, làm gương mẫu. Không phải chỉ là làm thị phạm cho người trời, cũng phải làm gương mẫu, làm thị phạm cho chúng sanh chính pháp giới. Tấm gương giác ngộ, tấm gương đoạn ác tu thiện, tấm gương chuyển phàm thành thánh, để chúng sanh chính pháp giới thấy, nghe, hiểu biết, mà bắt chước Bồ Tát. Phỏng nhi hành chi, đó là thân giáo mà người thông thường chúng ta nói. Người xưa thường nói là ngôn giáo chẳng bằng thân giáo. Thân giáo chính là làm gương cho người khác xem. Thích Ca Mâu Ni Phật là dùng phương pháp này. Chúng ta nhìn thấy chư Đại Bồ Tát, Đại Thanh Văn, Tổ Sư Đại Đức, có vị nào không phải làm điển hình mô phạm để cho chúng ta thấy? Không những chỉ là ngôn giáo, thật làm tấm gương tốt. Chúng ta có thể nhìn ra được, nhìn thấy hình tượng của Ngài, những điều Ngài làm, thể hội ý của Ngài. Mặc dù Ngài không nói mà ta hiểu, thể thấy là hiểu. Ấn Quang Đại Sư, lão nhân gia Ngài hồi còn tại thế, đem số tiền tài mà tín đồ cúng dường cho Ngài lập Hoàng Hóa Xã. Hoàng Hóa Xã chính là nơi lưu thông kinh sách. Dùng tiền đó làm quỹ để ấn tống kinh thư, thiền thư. Với số lượng lớn tặng cho những người cần thiết. Khi ấy nguồn kinh tế khó khăn, cho nên tôi đã đọc chương trình của Hoàng Hóa Xã. Họ có ba phương pháp tặng sách. Đối với gia đình nghèo, tặng cho hoàn toàn miễn phí. Đối với gia đình bậc trung, lão nhân gia Ngài dùng kiểu lưu thông nửa giá tiền. đối với gia đình giàu có thì thu giá vốn gốc, đem số tiền này làm quỹ lưu thông kinh sách ngày sau. Lập ra ba phương pháp này, khiến Hoàng Hóa xã lưu thông kinh sách có thể lo liệu được lâu xa. Ngài đạt phương pháp như vậy, tôi xem rồi rất cảm động. Cả đời này tôi chính là học lão nhân gia. Hết thảy cúng dường của tín đồ cho tôi chuyên môn làm chuyện này, lấy chuyện này là chính. Hiện tại không những tôi có lưu thông kinh sách, mà theo đà phát đạt của khoa học kỹ thuật, chúng tôi có lưu thông băng thu âm, băng thu hình, hiện tại còn có CD, VCD. Đem Phật Pháp giới thiệu phổ biến cho đại chúng xã hội. Biện pháp của chúng tôi là tặng cho hoàn toàn miễn phí, chắc chắn không thu tiền. Tại sao cách làm của tôi như thế? Tôi không giống như lão pháp sư Hoàng Hóa xã này cần mãi mãi lưu thông kinh sách. Tôi không có ý nghĩ này. Tôi nghĩ ngây thơ hơn ngài. Biện pháp của tôi là cúng dường nhiều, tiền nhiều thì làm nhiều, tiền ít thì làm ít, không gì hay hơn. Tạ trời tạ đất thì tôi không làm. Tôi không có việc gì cả. Vô sự mới thật sự là phước báo. Cổ nhân thường giảng, thêm một việc chẳng bằng bớt một việc, bớt một việc chẳng bằng không việc gì. Tôi rất thích vô sự. Mọi người cúng dường nhiều thì không có cách chi rồi, chi bằng nói là ủy thác của các vị, nhất định phải tu phước thay các vị, phải bồi phước thay các vị. Cho nên tôi không học lưu thông toàn giá với lưu thông nửa giá của Ấn Quang Pháp Sư. Tôi không áp dụng phương thức này. Song Hoàng Hóa xã ấn tống lượng lớn Liễu Phàm Tứ Quân, Cảm Ứng Thiên và An Sĩ Toàn Thư, đối với tôi quả thật là có khải thị rất lớn. Từ cử động này của Ấn Quang Đại Sư, tôi hiểu rõ làm sao để giúp đỡ chúng sanh khổ nạn, chúng sanh mê hoặc điên đảo trong thế gian hiện đại. Tôi đã được giáo huấn. Mặc dù không được gặp Lão Hòa Thượng, ngài không nói với tôi, nhưng tôi thấy cách làm của ngài, tôi hiểu ý của ngài. Tôi có thể kế thừa nguyện vọng của ngài, kế thừa sự nghiệp của ngài. Bạn thể hội thật sự mới được. Ở trong thời đại lớn này, phải đặc biệt nhấn mạnh nền giáo dục nhân quả, phải đặc biệt đề xướng sự học tập nhân quả. Đích thực trong đời sống thường ngày, chúng ta khởi tâm động niệm phải nghĩ đến nhân quả báo ứng. Gieo thiện nhân được thiện quả, tạo ác nhân, ác hẳn có quả báo bất thiện. Khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác sẽ tự nhiên dè dạt lại. Trong cả đời chắc chắn không dám làm chuyện lừa dối lương tâm của mình, không dám làm chuyện tổn người lợi mình. Chúng tôi học tập được trong lời Thánh Hiền dạy trong Kinh Phật, hoàn toàn khẳng định tổn người chắc chắn không lợi mình. Thế nào mới là lợi mình? Lợi người mới là lợi mình chân chánh. Chúng tôi học được, bất luận ở nơi nào, tóm lại chúng tôi đều thành khẩn làm lợi ích cho người khác, hồi báo nhận được thật là lợi ích chính mình. Cho nên nói ta vì mọi người vì ta là lợi mình, ta vì mọi người là lợi tha. Ta có thể vì mọi người, hồi báo nhận được là mọi người vì ta. Được rất nhiều người hoan hỷ tán thán. Muốn làm chuyện gì thì có rất nhiều người khen và giúp. Đó là hồi báo. Nếu ta khởi tâm động niệm toàn là tự tư tự lợi, thì mặc dù là người xuất gia, người học Phật đông đều lễ kính Tam Bảo, đều đến Phật môn tu cúng dường, đến ngày nào đó bị vạch trần ra rồi thì chẳng đáng một xu. Mình còn phải chịu quả báo tam đồ. Thiệt thòi này lớn lắm, tội nghiệp này tạo nặng lắm. Vì sao tạo tác những trọng nghiệp này? Lỗi là không đọc kinh. Căn nguyên nằm ở đây. Bình thường không đọc kinh, không nghiên cứu kinh giáo. Trong tăng đoàn, bất luận là đoàn thể Phật giáo tại gia hay xuất gia, mà không cùng nhau nghiên cứu thảo luận kinh giáo, không răn ngừa lẫn nhau, khích lệ lẫn nhau, thì lỗi lầm lỡ đây. Ấy là thoát ly lời dạy của Phật Bồ Tát và Tổ sư Đại Đức. Trong đời sống thường ngày họ làm sao? Không tùy thuận tập khi phiền não chứ? Tùy thuận tập khí phiền não của mình là gì? Tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, tham sân si mạng, tham muốn hưởng thụ ngũ dục lục trần, chẳng tin nhân quả, chẳng tin lời Thánh Hiền dạy, thật là cả gan làm bậy. Lúc quả báo hiện tiền thì hối hận sao kịp, lúc đó đã quá muộn rồi. Nhưng ở đây chúng ta nhìn thấy Phật Bồ Tát rốt cuộc không phải là người phàm. Ngài là đại giác, đại trí, đại đức. Ngài không hề đem những trọng nghiệp mà phàm phu đã tạo tác để trong lòng, không hề có. Ngài quả thật vẫn đang quan sát, đang chờ đợi ngày nào đó chúng sanh tạo tác tội nghiệp như chúng ta quay đầu giác ngộ rồi, Ngài lập tức sẽ đến giúp đỡ chúng ta. Dùng phương pháp gì? Vẫn là giảng kinh thuyết pháp, vẫn là đọc tụng đại thừa, vẫn là yêu cầu mọi người chúng ta cùng nhau nghiên cứu thảo luận, khích lệ lẫn nhau, răn đe lẫn nhau. Không dùng phương pháp này thì không thể đắc độ. Cho nên đã hơi lướt đến cảnh giới này, những người học Phật như chúng ta đều không phải là rất lâu dài, thích nghe kinh. Tôi gặp một số đồng tu bảo tôi rằng: thưa Pháp Sư, chúng tôi nghe kinh là một sự hưởng thụ. Được, bạn có thể nhập cảnh giới này, kể ra là bạn nhập môn. Tại sao? Được pháp hỷ. Vấn đề là sự hoan hỷ của bạn hưởng thụ có thể duy trì được bao lâu? Đó là công phu của bạn. Khổng lão phu tử lợi hại lắm. Nếu Ngài nghe khóa dạy của Thánh Hiền một lần, có thể duy trì được 3 tháng. Ấy là tâm hoan hỷ. Người bình thường chúng ta không làm được. Người bình thường nếu có thể duy trì 3 ngày thì có thể nói bạn đã được bầu không khí này. Nếu bạn có thể duy trì 3 tháng là bạn có công phu khá sâu rồi. Nếm được vị này thì gọi là pháp vị, không phải là điều bất cứ vị nếm nào của thế gian có thể sánh bằng. Chỉ có pháp vị bạn mới có được pháp hỷ. Cảnh giới này hiển tiền là cảnh giới vô cùng tốt. Chỉ cần bạn có thể nắm bắt cơ duyên này, đừng để mất. Chẳng những tự mình phải nghe, mà gia thân quyến thuộc, thân thích bằng hữu của mình, lúc có cơ duyên này thì hãy cùng nhau thảo luận, cùng nhau học tập. Trong đạo tràng đó là duyên phận hết sức thù thắng, có đồng tham đạo hữu. Ấy là con đường để bạn đi tới thành công. Hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.